luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030. 408-947-7030. Sau buổi nói chuyện của luật sư buổi sáng này, từ 8 rưỡi tới 9 giờ, nếu quý khán giả còn có câu hỏi nào thắc mắc hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không luật sư?
Cảm ơn Khánh Thi. Nói chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả. Sáng nay thì cũng như mọi ngày, vậy là bắt đầu được thở không khí trong lành. Ngày hôm nay thời tiết nó hơi là lạ một chút phải không? Nhưng mà nói là tối hôm qua mưa mà chưa thấy mưa, có lẽ có vài giọt mưa mình không biết được. Nhưng thấy thoải mái hơn một chút tại vì nó không có nóng như mọi kỳ. Cho nên tôi nghĩ rằng là khi thời tiết nó như vậy nó chỉ muốn làm cho mình muốn ngồi nhà nằm coi phim thôi phải không Khánh Thi?
Nghe có bộ có lý nha. luật sư làm như là luật sư coi tivi á, luật sư cũng giống như Khánh Thi có coi tivi, có coi phim đâu mà làm như là ghiền phim vậy.
Không có
thời tiết thế này.
Thời tiết này muốn cũng không có coi chương trình gì đấy.
Sư nói như vậy giống như là chị em mình hay coi phim, mà thật sự Khánh Thi với luật sư chưa bao giờ coi phim phải không? Đâu bao giờ, đâu có coi tivi, đâu có coi phim gì đâu.
Không coi, không có coi như là mọi người coi, cho nên mình không có, thứ nhất là không có giờ, thứ hai là mình có coi chắc không có thức nổi để mà coi chừng được chừng 3 phút đến 5 phút.
Luật sư coi phim bộ ấy sẽ bị ghiền đấy.
Sợ lắm.
Bị ghiền đấy, cho nên không dám. Luật sư coi như vậy á, sáng ra hai cặp mắt của chị em sẽ bị quầng thâm ấy.
Cảm ơn, vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Yeah. Bây giờ trở lại với chương trình ngày hôm nay. Tôi muốn nói đến cái điều luật gọi là conspiracy. Conspiracy có nghĩa là hai người đồng ý với nhau làm một cái việc gì. Xong rồi từ cái sự đồng ý đó chúng ta đi bước một cái bước kế là làm cái việc đó. Và khi làm cái việc đó thì cho dù là một người làm thôi, cái người kia cũng có trách nhiệm nữa. Ví dụ như hai người này nói ngày mai mình đi cướp nhà băng. Nhưng mà khi mà hai người đồng ý rồi, cái 15-20 phút trước đó cái người kia sợ quá cái thôi không đi. Nhưng mà không nói gì với cái người này hết. Thì cái người này bắt đầu đi làm việc đó, xong rồi cái bị bắt, xong rồi cái khai ra là cái người kia cũng có đồng ý với tôi, thế là cái người đó cũng có lỗi. Nhưng mà người đó nói tôi đâu có đi đâu, nhưng mà không phải. Tại vì cái sự đồng ý đó đã có, và cái sự rút lui đó nó không có, chẳng dù là cái người kia lặng lặng rút lui. Hoặc là hai người đã đồng ý rồi thì là một người á, đi tới đó nhưng mà bắt đầu tới cái cửa cái tự nhiên cái suy nghĩ cái bỏ cái bẻ cái ổ khóa cái cửa nhưng mà không bước vào nhưng mà rồi bị bắt thì bị một cái tội gọi là attempt, tức là đang cố ý thành làm, thì cái người kia cũng bị bắt. Tổng quát mà nói, khi quý vị mà nghĩ đến cái chữ conspiracy, tức là hai người đồng ý làm cái việc gì bất chính với nhau, nó còn nhiều những cái trường hợp khác nữa, thì tùy theo mỗi trường hợp. Tôi mang cái chữ này ra nói để em nói về một cái hồ sơ bị đụng xe, bị thương tích, bị tai nạn, chứ không phải dưới cái trường hợp mà hình sự. Yeah. Cái chữ conspiracy nó có thể dùng vào vấn đề hình sự và cũng có thể vào vấn đề dân sự. Cái điều khoản giao thông 21701 nói rằng là cái sự mà mình có thể đưa vào cái chữ inferences. Chữ inferences mà tiếng Mỹ đó họ nói có nghĩa là coi như là nó như vậy đó. Mình có thể nói và cái người này làm cái này thì mình có thể suy luận ra cái người kia có ý nói là như vậy. Đó là cái chữ inferences. Thì trong cái câu chuyện này, ba người ở trong cái xe, ba cái cậu này lái xe rất là vui vẻ đi chơi. Rồi thì là khi mà chạy đến một góc đường đó, chạy đến cái góc đường đó thì vào cái con đường đó thì cái cậu lái xe, cậu ấy cũng lái bình thường. Nhưng mà cái cậu ngồi bên cạnh là một cái người bạn nói cho cái đường này tôi biết nó có một cái chỗ gọi là đi sâu xuống, tức là cái dip, thì nếu mà mình chạy cái xe nó mau một tí thì cái xe nó sẽ tung lên, nó sẽ vui, nó sẽ rất là vui. Rồi thì cái cậu đằng trước hỏi cậu đằng sau là vậy, cái cậu trước là cậu lái xe hỏi cậu đằng sau là vậy thì mình có lên làm không. Thì cậu đằng sau nói thôi đừng có làm như vậy nó không tốt. Nhưng mà cái cậu đằng trước ngồi bên cạnh á, cậu khuyến khích cái cậu lái xe đó là làm cho nó vui. Thế là cái cậu này cậu mới chạy đến khúc đó, cậu mới tăng tốc độ lên, rồi cái xe nó mới tung xuống, rồi nó tung lên. Thì cái xe nó tung lên thì cái xe của cái cậu này nó mất thăng bằng, mất hướng, thì nó mới đụng vào một cái xe đậu ở lề đường. Xe đậu ở lề đường, và lúc đó có cái người bố đang đưa một cái người bé bi vào trong xe, ngồi trong xe. Thì cái xe này đụng vào cái xe đó, cái xe đó mới cản cái chân của cái ông này và làm cho cái chân ông này bị nặng nề, thiệt hại, cắt, bị cắt. Và rồi ông này ông bị chết. Đây là một cái sự gọi là chơi giỡn hay là vui đùa khi lái xe. Nhưng mà cái câu chuyện này nó liên quan đến cái sự thiệt hại, thương tích của cái người này mà cần phải được bồi thường. Vậy thì cái người lái xe đã là cái người có lỗi. Thế thì cái người hành khách ở bên cạnh cái người lái xe đó khuyến khích cái người lái xe đó làm cái việc gì đó cũng có lỗi hay không? Vì thế cái điều khoản giao thông 21701 dịch từng chữ một nói, không một ai sẽ cố tình interfere, tức là liên quan đến cái việc lái xe của một người khác, hay là dùng những cái mechanism, đây là cái dụng cụ trong cái tính cách làm ảnh hưởng đến cái sự lái xe của một người khác. Quý vị thấy tất cả những cái gì chúng ta làm trong cái cuộc sống của chúng ta mà nó không đi đúng theo như những gì mà mình nghĩ, nó sẽ gây ra cái hậu quả, và cái hậu quả đó nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó không có được tốt đẹp. Interfere vào cái việc của người khác. Interfere tức là can thiệp vào cái việc làm của người khác. Có những cái sự interference, có những cái sự can thiệp, có những cái sự mà chúng ta đưa cái lời nói vào, đưa cái hành động vào, nó có thể giúp người khác, nhưng có những việc nó sẽ làm cho những cái việc của cái người khác nó sai, và thêm vào đó nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình cũng sẽ không có được tốt đẹp. Khi ra tòa thì xin lỗi quý vị, thì khi cái ông này ông ấy mất đi rồi, thì cái hồ sơ mà chúng ta muốn nói đến nó gọi là wrongful death, tức là ông ấy bị mất trong một cái cách rất là sai trái. Nhưng mà để có được cái kết quả tốt đẹp cho cái hồ sơ đó, thì cái việc đầu tiên là mình phải chứng minh là cái sự bất cẩn của cái người lái xe đó tạo ra cái sự chết cho cái ông đó. Và khi mà cái việc này nó xảy ra thì chánh án ở trên tòa đã quyết định cho cái ông này ông ấy thắng, và họ nói rằng là cái việc mà cái người hành khách ngồi bên cạnh cái người lái xe này khuyến khích cái người lái xe này lái như vậy đó không có đủ lý do để mà đưa ra tòa để mà xử. Nhưng mà chánh án ở trên tòa đã nói rằng là cái cậu này, cậu ấy đã có những cái hành động gọi là hợp tác với cái người lái xe để mà làm cho cái cuộc thiệt hại này nó xảy ra. Ok. Cho nên cái hồ sơ này đã được đưa lên trên tòa kháng cáo, và để xem coi tòa kháng cáo sẽ quyết định như thế nào. Khi chúng ta nói đến vấn đề và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, các bạn có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 để được đặt câu hỏi và trả lời trong thời gian tôi trên chương trình từ 8 rưỡi sáng cho đến 9 giờ sáng. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề điều luật tort, về thương tích, về tai nạn. Khi chúng ta lái xe ở trên đường thì chúng ta phải tuân theo những cái điều luật giao thông. Điều luật giao thông thì có cả mấy chục ngàn cái những điều luật khác nhau. Cho nên nếu nói rằng là chúng ta biết những cái điều luật này thì chúng ta cần phải biết những cái điều luật căn bản nhất. Căn bản nhất là chúng ta phải lái xe tuân theo những cái gọi là speed limit, những cái tốc độ mà đã được đặt ra trên đường. Nhưng mà đó là những cái tốc độ được đặt ra, chứ không phải là cái tốc độ để cho mình luôn luôn phải tuân theo. Mình phải chạy như thế nào khi mà với cái tình trạng và điều kiện ở trên đường, để cái sự an toàn đó có thể được thể hiện. Nhiều người cứ nghĩ rằng là tốc độ để 65 thì trời mưa trời gió thì cũng chạy 65. Không phải, mình phải bớt lại, mặc dù là tốc độ trên đường để 65. Và trong khi chúng ta nói đến những vấn đề tốc độ, thì chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta lái xe thì cái xe nó là một cái dụng cụ rất là nguy hiểm. Và với những cái cách hành động với cái xe đó trên xa lộ hay trên đường lái, chúng ta phải luôn luôn để tâm chú ý vào cái việc làm thế nào để mà tuân theo những cái điều luật giao thông đã được đưa ra. Nếu mà nhiều người khi lái xe thì tới cái bảng stop sign sẽ nhìn qua nhìn lại, liếc tới liếc lui thấy không có xe đi tới, thế là không có ngừng. Luật nói là mình phải ngừng ở cái bảng stop sign, nhìn qua tay trái, nhìn qua tay phải, rồi nhìn qua tay trái, không có xe mới đi. Dĩ nhiên là đối với con người chúng ta, khi chúng ta không thấy xe tới cái góc đường đó thì việc gì chúng ta phải ngừng, nhưng đó là cái điều luật thì chúng ta phải tuân theo. Rồi thì là cái người đằng trước đã làm việc đó rồi, đến phiên mình cũng thấy như vậy, cũng làm việc đó. Rồi thì là mình không, cái người đằng trước thì không bị ngừng nhưng mình lại bị ngừng. Ủa tại sao cái người kia lại không bị ngừng mà tôi bị ngừng? Vì luật nói không phải là cho, như là luật nói là cho từng người một. Cái người kia không ngừng và cảnh sát không ngừng họ là vì có thể lúc đó cảnh sát họ không thấy cái người kia đã làm việc đó. Nhưng vì mình không ngừng thì mình bị bắt, mình bị phạt, thì mình là cái người đã vi phạm luật, thì mình phải chấp nhận cái sự hành động sai đó của mình. Cho nên nếu chúng ta biết những cái văn bản, những cái căn bản cho những cái điều luật thì có lẽ nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ giúp cho mình được sống một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Và khi mình lái xe thì mình phải để ý hơn về những cái vấn đề xảy ra ở trên đường. Nhiều người nói tôi là nhưng mà tôi không có làm cái việc này vì ở đây người ta lái như vậy. Khi chúng ta lái xe ở những cái tiểu bang khác thì chúng ta phải chấp nhận những cái điều luật ở những cái tiểu bang đó đã được đưa ra. Có những cái điều luật mà ở California này không có hay là có nhưng mà nó khác. Và khi chúng ta qua đến những cái tiểu bang khác thì chúng ta không thể nói là ồ, ở Cali tôi lái cũng giống như vậy thì tại sao tôi lại không bị phạt. Những cái câu nói tôi nói ra đây nó không phải là cái câu tôi nói đâu, mà đó là những cái việc nó đã xảy ra. Cho nên tôi muốn đem ra để cho quý vị nghe, để quý vị thấy rằng là nhiều khi có những cái sự suy nghĩ, có những cái sự gọi là lời nói tưởng rằng là nó như vậy nhưng mà không thể nào như vậy được. Mình phải cẩn thận. Và khi mà mình lái xe ở một tiểu bang khác thì mình phải chú trọng đến những cái sự đòi hỏi ở cái tiểu bang đó. Mình không thể nào biết được những cái điều luật ở tiểu bang đó được, nhưng mà mình phải biết những cái sự căn bản là lái theo tốc độ đến bảng stop thì phải ngừng và đến bảng đèn đỏ thì không được chạy. Những cái đó là những cái mình không thể nào nói rằng là ô ở Cali khác hay là ở bên đó khác, tôi không biết tùy theo từng trường hợp một. Cho nên nếu quý vị đã quyết định ngồi sau cái tay lái để mà lái xe trên đường thì phải tuân theo những cái điều luật căn bản, điều luật về giao thông. Nếu mà chúng ta là những người lái mà không có được thoải mái cho lắm khi lái xe trên đường thì chúng ta nên lái ở phía bên tay phải, là những cái con đường nó cho những người lái xe chậm lại lái, đừng có đứng ở phía bên tay trái, tại vì tay trái thường thường là những cái đường mà để cho những cái người họ lái mau, họ vượt qua những cái người khác, thì mình phải vào bên tay phải để mà mình lái. Và khi mình đã học được lái xe rồi, tức là mình đã có cái bằng lái xe, thì mình nói rằng là tôi hiểu những cái từ ngữ căn bản về vấn đề giao thông. Tôi hiểu, tôi có thể đọc được những cái bảng giao thông đặt ở trên đường. Tôi biết cái chữ yield là cái gì. Tức là khi mà mình lái đến góc đường ngoài tay phải đó, mình phải yield với cái xe đi thẳng ở phía từ bên kia bên này. Thì mình phải biết cái chữ đó nghĩa là cái gì. Ok. Cho nên khi chúng ta mà nói đến cái vấn đề luật giao thông, thì chúng ta không thể nào nói rằng là tôi chạy tới góc đường đó tôi không thấy xe thì tôi cứ đi tới. Tôi nói những cái chữ rất là đơn giản như vậy, nó nghe rất là vô, không, nhiều khi có lẽ nó nghe cũng không có, có đúng, nhưng mà đó là cái việc nó xảy ra ở trên đường. Và cái việc xảy ra khi mà tôi thấy có những cái hồ sơ được tôi đọc được, nó nghe rất là không có hợp lý thế nào, nhưng mà đó là những cái việc mà nó đã xảy ra. Cho nên tôi muốn nói để cho quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nói đến luật giao thông, khi mà chúng ta nói đến luật thương tích, thì chúng ta phải biết là cái hành động lái xe của mình nó phải reasonable, nó phải bình thường. Lấy một cái xe mà lái qua một cái chỗ đó mà biết rằng là lái xuống như vậy, lái vào như vậy, chạy nhanh như vậy thì nó sẽ gây ra tai nạn, thì tại sao mình lại làm cái việc đó được? Nhưng mà chúng ta không có cản được cái sự suy nghĩ của từng người. Cho nên nhiều cái việc nó xảy ra là vì lý do đó, mà cũng vì lý do đó mà luật mới được đưa ra để mà ngăn chặn lại những cái hành động không có hợp pháp, ngăn chặn lại những cái hành động mà đã làm thương tích, tổn thương đến một người khác. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về thương tích, về tai nạn, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái sự bất cẩn mà cái người làm đó không suy nghĩ, không nghĩ rằng là cái hành động của họ nó sẽ gây ra tai nạn cho một người khác. Tự nhiên cái gia đình này bây giờ không còn một người cha, mà họ có làm cái gì đâu. Đang trong lúc đưa con, đặt nó vào trong xe mà là một đứa bé con còn nhỏ, vẫn còn ngồi trong cái ca sít, tự nhiên bị cái xe tông vào, thế là chết. Đó là cái lý do tại sao khi chúng ta lái xe, chúng ta phải suy nghĩ đến những cái việc làm của mình. Nhất là khi chúng ta đã có những cái nồng độ rượu, mình phải ngừng lại. Tại vì mình không biết được rằng là cái việc mình lái xe đó có chuyện gì nó sẽ xảy ra. Hầu hết thì mọi người đều nói là tôi lái được, nhưng mà nhất định là cái nồng độ rượu đó nó đã làm cho cái đầu óc của quý vị không còn có thể suy nghĩ như bình thường được. Quý vị cứ thử tưởng tượng, nội quý vị đi làm rất là mệt mỏi, rồi lái xe về trên đường lúc 2 giờ sáng, quý vị còn lái không nổi nữa, đừng nói chi bị ảnh hưởng đến những nồng độ rượu. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề lái xe, những cái việc xảy ra chung quanh cái việc lái xe đó, nó sẽ làm cho cái cuộc sống của chúng ta không có được bình thường, không có được ổn và không có được an bình. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề luật liên quan đến luật giao thông, liên quan đến luật hình sự, luật dân sự về vấn đề tố tụng cho những cái hồ sơ tội thương tích tai nạn, thì chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả nó như thế nào. Trong những cái hình sự xảy ra, những điều luật đưa ra, chúng ta đều có những cái nó gọi là phản đối, hay là chống trả, hay là defense, tức là mình bào chữa cho mình về cái việc mà mình đã làm cái gì đó sai. Trong cái việc anh này, anh ấy đã gọi là khuyến khích cái người bạn của anh ta để mà làm cái việc này, thì cái câu hỏi ở đây là khi mà anh ta là một cái người khuyến khích cái người bạn lái xe để làm một cái hành động bất thường như vậy, làm một cái hành động bất cẩn như vậy, thì nếu cái anh này anh ấy biết rằng là cái hành động đó, cái việc mà anh khuyến khích người bạn đó làm cái việc đó, nó có vi phạm cái bổn phận của một người lái xe đúng với cái điều luật giao thông đưa ra hay không? Và nếu cái việc đó nó xảy ra, thì anh này anh có cái trách nhiệm trong cái vấn đề thương tích của cái người kia hay không? Và nếu mà tôi phải đi trở lại cái vấn đề làm sao chúng ta chứng minh cái việc bất cẩn, thì chúng ta phải chứng minh là cái hành động của cái người này đã vi phạm cái điều luật giao thông. Rồi sau đó cái sự mà thương tích thiệt hại của cái người kia, nó liên hệ directly, nó liên quan thẳng với cái hành động bình thường của cái người là cái người đó, để cho cái sự thiệt hại này nó xảy ra. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, mà nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng như vậy, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể phân tích cái việc mà đã xảy ra để họ có thể giúp cho mình được giải quyết cái vấn đề này. Đứng ở cái vị trí cái người bị thương tích cũng vậy, đứng ở cái vị trí của cái người đang bị cáo trạng về cái tội này cũng vậy. Vì chỉ có luật sư họ mới có thể đọc được những cái điều luật, họ biết những cái điều luật, cộng thêm những cái kinh nghiệm mà họ đã có về những cái hồ sơ để mà họ có thể giúp cho mình được giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và cần được tham khảo, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Ở trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, màn trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ sáng. Và văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Những buổi nói chuyện, những buổi hẹn vào cuối tuần là những cái buổi hẹn mà quý vị cần phải hỏi trước và quý vị cần phải đặt trước. Vì không phải có tuần nào tôi cũng có ở đây. Nếu tôi có ở đây thì thường thường là tôi có đi làm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 ở văn phòng, và trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Ở văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến hình sự, đến dân sự, đến luật gia đình, đến luật di trú, luật di trúc, đến luật hợp đồng, đến những vấn đề về tố tụng. Thưa quý vị, mỗi một ngày tôi nghe rất là nhiều câu hỏi và tôi nghe rất là nhiều câu chuyện. Có những câu chuyện nó phải đưa tôi và cả cái người ngồi nói chuyện với tôi đến cái chỗ rơi nước mắt. Có những câu chuyện nó đưa tôi đến cái chỗ không được vui cho lắm. Cũng phải nói cái chữ giận dữ vì cái hình sự hay là cái hành xử của cái người mà làm cái việc gì đó tôi được nghe, nó không có được đúng cái sự công bằng, nó không có được thể hiện. Có những cái việc nó xảy ra, nó làm cho cuộc sống của chúng ta mất đi cái niềm tin. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật, thì khi chúng ta biết rằng là chúng ta có thể làm được việc gì, thì cái việc đó nó sẽ giúp một phần nào cho cái cuộc sống của chúng ta đỡ bất ổn thêm, đỡ bất ổn đi. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng có ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để chúng tôi có cơ hội được tham khảo và để nói chuyện với quý vị về những vấn đề quý vị đang có, để giúp một phần nào cho quý vị không phải thắc mắc, không phải lo sợ, không phải mất ăn, mất ngủ về những cái vấn đề mà có thể không có làm một cái gì cả. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 ở văn phòng. Ở trong giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Khi nói đến vấn đề lái xe thì tôi nghĩ đến các em. Khi các em ở cái tuổi mới bắt đầu được lái xe cho đến khi các em đủ 21 tuổi, đây là một cái thời gian thử thách cho các em rất là nhiều. Và cái sự thử thách này nó sẽ mang lại nhiều cái sự an bình nếu các em được có những cái sự hiểu biết về những cái điều luật ở cái tuổi dưới 21 này. Và nhất là khi các em biết rằng là khi các em bắt đầu đi học đại học ở cái tuổi 18-19 với những người bạn bè vui chơi, các em có những cái buổi tiệc mà trong khi đó ở cái tuổi bố mẹ không có cái quyền hạn gì với mình nữa, thì mình phải biết làm việc và hành xử như thế nào. Cái việc mà uống rượu lái xe là một trong những cái hành động không thể nào có thể xảy ra được. Vì làm việc đó mình sẽ mất đi cái quyền lái xe dưới cái điều luật giao thông là một năm. Cái đó là đã được viết sẵn ở trong luật. Chống trả cách mấy cũng vậy thôi, ngoại trừ mình phải chứng minh cái người cảnh sát đó không có đủ lý do để ngừng mình. Nhưng đến lúc cảnh sát ngừng mình thì mình chấp nhận là mình đã có uống bia uống rượu. thì cái sự chống trả đó nó không còn có thể làm được nữa. Và cái điều luật đã được viết ra rõ ràng là dưới 21 tuổi mình không có được có một chút nồng độ rượu nào trong người. Cho nên phải cẩn thận cái việc đó. Bố mẹ lúc nào cũng sẵn sàng ngồi đó để mà chờ cho mình gọi, để mà bố mẹ đưa mình về nếu mình đã rơi vào cái tình trạng này. Thà mình bị bố mẹ la một chút còn hơn là mình phải đi trải qua những cái vấn đề về hình sự, rồi mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu tiền bạc. Cho nên khi chúng ta đang đứng ở cái vị trí mềm mỏng như vậy thì chúng ta phải cẩn thận và phải xem lại những cái hành động của mình trong khi mình lái xe. Và khi mình lái xe thì những cái việc mà mình đã học được ở trường học và những cái điều mà mình đã học được ở nơi những cái bài thi, mình phải biết là lái xe làm sao cho nó an toàn. Bạn bè họ không có giúp cho mình được gì hết khi mình rơi vào cái tình trạng khó khăn. Nếu họ không phải là cái người lái cái xe đó và họ không phải là cái người gây ra tai nạn đó thì họ không có một trách nhiệm gì cả, ngoại trừ trong cái trường hợp này tôi đưa ra để cho các em và quý vị thấy rằng là cái người bạn của cái anh này là cái người khuyến khích cái anh này, coi như là nói với cái anh này làm cái việc này cho nó vui chơi. Nhưng các em không nghĩ đến cái hậu quả đằng sau lưng cái hành động đó. Vì vậy khi chúng ta nói đến việc lái xe ở trên đường, những cái điều luật về hình sự, về dân sự, tố tụng về vấn đề giao thông, nó liên quan đến một cái việc xảy ra như thế này. Và vì vậy cái việc chúng ta phải rơi vào cái tình trạng khó khăn nó sẽ xảy ra và nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta không có được an bình cho lắm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình, hạnh phúc và đầy thắng lợi, với lại một cuối tuần thật nhiều niềm vui trở lại.
Dạ Khánh thì cảm ơn luật sư Kim Phượng nhiều lắm ạ. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng thứ hai cũng từ 8:30 cho đến 9:00 luôn nhé. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên cạnh gia đình và những người thân thương nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc, vấn đề như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc làm giấy tờ di chúc, hợp đồng, mua bán, hợp đồng với cơ sở thương mại, nhà cửa, cần luật sư hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về cho văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose. 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả chọn nghe chương trình Luật Pháp và Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc cho tất cả quý thính giả gặp mùa may mắn. Có vấn đề gì cần hỏi luật sư cứ việc nhấc điện thoại lên nhé. Luật sư không có lấy tiền lấy bạc gì cả, tham khảo đều được miễn phí hết.